Chào
Chào cả
Hải, xin
nhà.
chào cả nhà.
Chào
Chào
cả
Thúy
nhà.
à, cả
Con chào
nhà.
Hải,
Chào
con
cả
chào
nhà.
nhà.
Dạ, xin chào cả nhà.
Em chào thầy.
Thầy và cả
Chào thầy,
nhà.
chào cả
Chào
nhà.
thầy.
Chào hai con
Xin chào
chào
thầy,
con
chào
thầy.
cả nhà.
Chào cả nhà.
Xin kính chào
Thầy
thầy ạ.
Em chào thầy, em chào cả nhà.
Đó.
Dạ.
Thầy ạ.
Con chào thầy và cả nhà.
Chào cả nhà.
Nó là mèo cũng tiêu rồi, cái xe này chạy đang cho nó
Chào thầy, con chào cả nhà.
Quát được 500 cái hả?
Thì tiền
không có 580.
580 luôn hả?
Nhỏ không?
Em chào thầy, em chào cả lớp.
Hay gì đó hả? Được 580 rồi hả?
Chào
thầy.
Em tắt mic cả nhà nha. Xin mời Thí Diễm ạ.
Em chào thầy, chào cả nhà. Biết ơn thầy và biết ơn cái video squat của bạn nhỏ. Mà bây giờ mấy bạn nhỏ nhà em rồi thầy. Mà tuy là các bạn chưa làm được nhiều, chỉ hơn 100 thôi, nhưng mà em thấy cái hình được các con sẽ được squat được cái số lượng squat không nhiều như như bạn.
Năm tư
Đó, thầy
kìa.
thì khi mà các bạn tự khi mà các bạn thấy cái em mở cái video đó, em cũng không nói gì, nó các con lại đây coi nè, thế là các bạn sắp trước các bạn làm theo, em cũng chưa kêu các bạn squat nữa.
Chuyện động lực ha, chuyện động lực cho các
Dạ, cái động lực lớn lắm thầy. À, trước giờ các bạn nhà em mới đi học về á, em kêu các bạn con xuống đường này nọ cho các con vận động á, thì các con thường tập trung vào phòng để xem máy tính rồi chơi game, nhưng mà bây giờ buông ra các bạn chịu tập là em có cái hình mới và ngon lắm thầy. Thật sự rất là biết ơn cái bạn nhỏ khi cái động lực lớn. Và hôm nay em có một cái bài học
coi cái video đó cảm nhận sao?
ngon. Em không không có không có không có cái từ nào mà em diễn tả được đó thầy. Em thấy vừa thấy yêu các bạn, yêu bạn nhỏ, và thấy các con cái sức học tập rồi cái sức bền của các con mình không có thể hình dung, mà em không ngờ một cái bạn nhỏ vậy mà 1034 cái, em không tưởng tượng được, trong khi bản thân em á, là mới có 300 là em đã thấy nhỏ rồi. Từ ngày có cái video đó em mới bắt đầu tập squat thầy. Em cũng như chết con vậy đó, trước đây dù biết sự chết quýt nhưng mà em không có tập squat, em chạy bộ, em tập thêm các động tác khác, em chưa squat. Mà hồi thấy cái video đó rồi bản thân em cũng muốn squat luôn.
Truyền động lực ha, các con truyền động lực.
Dạ,
Ừ.
biết ơn thầy, biết ơn bạn nhỏ đã truyền cho các con một cái động lực rất là lớn. Thì hôm nay em có một cái bài học tâm đắc ngộ ra, và biết ơn thầy những cái tri thức tuyệt quý. Thì trước đây cái bài học tâm đắc về biết và chấp nhận đó thầy. Thật sự em cũng có cái may mắn phúc báo là của năm 2000, năm 2019 thì cái dịch Covid đó, thì em cũng tiếp xúc được với tổ chức của bên BKE, thế là từ đó em tiếp xúc và dần là về hướng về cái, đi qua cái hướng tâm linh, nhưng đâu đó em cũng còn cái quán trách, mặc dù nè mình chia sẻ chút xíu nha. Quán trách cái nhân mạch của mình, quán trách ba mẹ về ngày xưa, giống như cái bài học của thầy vậy đó. Em không có sống chung với ba mẹ mà ba mẹ gửi em về mãi. Rồi cái em thấy nhà mình cũng khó khăn, nhưng mà tại sao các em thì ba mẹ vẫn chăm, còn mình thì gửi về ngoại. Mặc dù lớn lên nó không nói, rồi tiếp xúc năm 2019 em cũng tiếp xúc được với Phật pháp, thì em cũng buông dần, cũng cái tâm cũng không có còn không có còn chấp, nhưng mà ở đâu trong sâu thẳm của em vẫn còn. Nhưng mà hôm qua hôm kia chị học được cái bài học viết và chấp nhận là cái tổng nghiệp của mình, và cái bài học từ thầy thầy sinh ra trong cái hoàn cảnh như vậy, cũng cũng hao hao giống giống em vậy đó. Thế là tự nhiên cái hình trong đó em nó tan nó tiêu, và hình như là không có còn oán trách nữa, mà chỉ thấy là cái tổng nghiệp của mình đó, thì nếu mình sinh ra mình chọn cha mẹ và mình biết thì mình ra cái điều đó tổng nghiệp của mình thì mình nhận thôi, và tự nhiên nó tan cái hình oán trách đâu mất luôn. Em cảm nhận lúc đó ngay cái bài học biết và chấp mà chấp nhận đó, tự nhiên cái người em nó nhẹ, mà nó có cảm giác như có điện vậy đó thầy, nó nhẹ kỳ lắm. Rồi cái nó tan cái hình hồi trước giờ mình không có nói ra, mình vẫn yêu thương ba mẹ nhưng mà không có gần thầy ba mẹ được, cứ có cái cảm nhận một cái khoảng cách nào đó. Nhưng hôm cái em học được cái bài đó thì tự nhiên cái hình đó nó tan, và mình cảm thấy bây giờ mình tiếp xúc, mặc dù em chưa có về ba mẹ thường xuyên, nhưng mà cái cảm giác nó gần á thầy, cảm giác nó được kết nối á. Em gọi điện về mà mình thấy tự nhiên thấy cái tình yêu thương nó đong đầy như thế nào đó, cái cảm giác mà biết ơn á, biết ơn vì mình sinh ra về những cái hoàn cảnh như vậy mà mình khó khăn mà mình vươn lên, vì những cái khó đó mình có cái điều kiện để vươn lên. Thì cái bài học của em về cái là cái về mà biết và chấp nhận. Còn hôm nay nhờ 6 chữ vàng của thầy, em cũng chia sẻ cái hiện thực của em là em thi thi bằng lái B2 á, cũng hơi sâu hết xấu hổ lắm thầy. Em thi 6 lần, lần này là lần thứ 6 á thầy, và lần nào em tập thì em tập rất vô tư, nhưng mà vô đó cái điện tử của em nó âm một chút xíu, sợ có một chút lỗi gì cái đó đầu mình sợ sợ cái rớt. Cái lần này em học được cái bài của thầy hôm hôm tối hôm, hôm trước thì tối hôm qua về 6 chữ vàng, đơn giản mà làm, vui vẻ mà làm, tin tưởng mà làm, nhẹ nhàng mà làm, thường xuyên mà làm, dụng tâm mà làm. Tự nhiên cái hình em nói là hôm nay em thi chắc chắn sẽ nhờ qua, và em cầm cái vô lăng và tự nhiên nó nhẹ, nó không có còn cái tâm lý mà giảng thôi, mà còn có gì đâu. Mình tập nhiều lần, mình tập với bên ngoài sân tập mình tập ok, mà tại sao giờ sân thi mình như vậy này, em đơn giản mà. Thế là em đi về đích ngon lành và thi lần thứ 6 nhờ cái bài 6 chữ vàng của thầy. Thật sự em rất là biết ơn, cảm ơn thầy những cái tri thức thiệt quý của thầy, em giúp em có rất là
Báo với
nhiều.
chồng có bằng lái chưa?
Dạ chồng em có bằng lái trước em
Không
sắp tới.
có.
Dạ
Báo với chồng là thi đậu có bằng lái chưa?
em chưa báo nữa thầy
Ừ.
tại vì em cũng thấy cân bằng, mặc dù lúc lúc mà em bước xuống xe cảm giác cũng vui lắm, tôi cũng muốn nhắn một cái tin, nhưng mà em thấy cân bằng thì thôi, trước sau gì là chồng em cũng biết. Thì đi lúc thầy anh đi, anh nói là anh có cái hình là lần này em sẽ thi đậu.
Ừ.
Dạ cái bài
Thôi
học về
tốt
6 chữ vàng hay quá thầy ơi. Từ thường em giờ em không còn dính mắc với những cái nhân sự nhiều khi á, em do mình không có nhẹ nhàng, không có tin tưởng nó, rồi hoặc là một vài cái gì đó mà mình nhìn thấy cái qua cái trải nghiệm của các bạn á, cái niềm tin mình không đặt được vào các bạn, cái mình dính mắc rồi, rồi mình mong cầu các bạn thay đổi. Nhưng mà bây giờ 6 chữ vàng nó áp vô chỗ nào cũng ngon đó thầy ơi.
Ừ.
Cảm ơn thầy, cảm ơn cả nhà lắng nghe cái bài học hôm nay của em.
Linh đâu rồi, hạ tay hay là thoát ra rồi? Phụng Linh là người thứ hai nói chuyện nè, qua nay muốn nói chuyện mà chưa nói chuyện được nè, đâu mất tiêu rồi. Phụng Linh đi đâu rồi? Đi đâu ha? Vậy xin mời Lê Thị Thảo, biết ơn nghe chị Thúy Diễm. Bye bye chị.
Em biết ơn thầy, em xin chào thầy và xin chào tất cả các anh chị có mặt ở trong Zoom ạ. Em biết ơn thầy đã cho em được chia sẻ. Em muốn chia sẻ một chút về 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 cái phần liên quan đến rèn luyện sức khỏe ở trong quýt ạ. Trước đây thì Em đã từng quen một một người mà tham gia vào chương trình Iron Man, và em đã nghĩ rằng là cái chương trình này rất là tuyệt vời, nhưng mà chắc là chỉ dành cho những người là vận động viên thì mới có thể làm được cái điều đó, vì em thấy rằng là nó quá là khủng khiếp. Thì em đã từng nghĩ rằng là kiểu như là mình rất là thích, nhưng mà cái chương trình này không có dành cho mình. Nhưng khi mà em biết đến quýt, em bắt đầu mơ đến rằng là chắc chắn là một ngày nào đó mình cũng làm được. Và hôm ngay hôm vừa rồi thì thầy có chia sẻ là em bé nhà thầy còn squat mà không có luyện tập gì quá xa cả, mà chỉ có luyện tập 5 ngày mà có thể squat được cả ngàn, hơn ngàn cái squat. Thì em càng có cái động lực hơn, và nghĩ rằng là chắc chắn là một cái ngày không xa là mình cũng có thể tham gia vào chương trình Ironman. Em cảm thấy điều này rất là tuyệt vời ạ. Dạ.
tháng 5 tham gia được rồi, Ironman tháng 11 này chắc không kịp.
Dạ.
Tháng 5
Trời tuyệt vời quá, em sẽ đặt ý và nỗ lực để tháng 5 em sẽ tham
chỉ
gia.
cần tập nghiêm túc thay gân đổi cốt, sau đó có các môn bơi như chạy bộ cứ tập nghiêm túc, sau đó chạy thêm môn xe đạp nữa.
Dạ, em cảm ơn
Tập
thầy ạ.
nghiêm túc thay gân đổi cốt,
Trời tuyệt vời quá.
ngày nào cũng
Em nghĩ
squat
là
cả ngàn
mình
cái
không
thì
bao giờ
lực chân
làm
nó
được đâu.
mạnh.
À, dạ, và em muốn chia sẻ thêm một chút xíu về bài học tâm đắc ạ. Là qua buổi học trước thầy có chia sẻ về 9 dạng người, 9 dạng người cần nhận dạng và đối đãi. Thì thật sự là em có một cái trong 9 dạng người thì em rất là tâm đắc và đến 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 người quý nhân nhá. Thì thật sự là ngỡ ngàng ra là thật sự là từ trước đến giờ mình rất là hay tập trung vào việc là báo đáp cũng như là báo ân cho tiểu quý nhân, trong khi đó đại quý nhân và trung quý nhân của mình là cha mẹ và những người thân như là chồng mình, thì mình lại không có tập trung vào họ, không có dành nhiều thời gian, hay là không có dành cái sự kiểu như là báo đáp của mình dành cho họ thật là rõ ràng ấy ạ. Mà cứ nghĩ rằng là họ tốt với mình là điều đương nhiên. Thật sự là cái khi mà học cái bài này của thầy thì em ngộ ra rất là nhiều, và bản thân em thay đổi thì cái tự dưng là nó sáng ra cái tư duy rất là nhiều ạ, và em cũng rất là khát khao để đặt mong muốn rằng mình sau này mình có thể trở thành cái người minh sư của con mình ạ. Và đó là bài học mà em rất là tâm đắc trong buổi học vừa rồi ạ. Em biết ơn thầy ạ. Em cảm ơn cả nhà đã chứa đựng và lắng nghe ạ.
Bất kỳ ai thay đổi nhận thức về nội tâm thì thể chất nó cũng đổi hết á, rèn luyện thêm là được, với mình rèn luyện là có kết quả ha.
Dạ, em biết ơn thầy.
Dạ, xin mời Phúc Trương.
Hello. Dạ, rất là biết ơn thầy đã cho cơ hội chia sẻ, và rất là biết ơn cả nhà. Em sẽ chia sẻ là hồi hồi sáng này em có thấy cái clip mà thầy con thầy quá 1.000 cái á, cái em háo hức của em vào lớp á, em chia sẻ với học sinh. Thì học sinh nó cũng háo hức rồi, cái nó kêu cho mở mở lại cho các bé tập, các bé cũng là quát theo. Em nói là thật sự em cũng thấy khi mà em xem cái đó hôm qua, hồi sáng này em xem lại thì em thấy rõ cái cảm xúc của bé, và lúc đầu rất là tươi tỉnh, hơn lúc sau cũng hơi đổ mồ hôi, rơi nước mắt, nhưng mà vẫn cố gắng kiên trì á. Thì em rất là cảm động, rất là cảm động, và em cũng nói cái điều này với học sinh đó. Và nói thêm một cái là qua cái clip này thì thầy cũng có một cái niềm tin rất lớn ở cái thế hệ tương lai. Em truyền động lực cho học sinh. Thầy rất là biết ơn bé, rất là biết ơn thầy đã dụng tâm để vì các thế hệ trẻ của mình. Rồi chia sẻ thêm một một điều nữa là cũng rất biết ơn thầy. Em học cũng nhiều khóa rồi nhưng mà đây là lần đầu tiên em chia sẻ thì thứ nhất là em rất biết ơn thầy, biết ơn những cái tri thức tuyệt quý của thầy. Nhờ những tri thức này thì em còn thấy là cái công việc của em á nó đơn giản hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Em dần dần em có được cái nguồn năng lượng của trân trọng biết ơn, bao dung và an vui. Và em cũng rất là biết ơn mẹ của em cũng đã đón nhận cái lớp học. Em cũng đã chia sẻ với mẹ, hiện tại thì hình như là mẹ cũng đang đang học thì rất là biết ơn mẹ. Mặc dù là cũng không có rành về công nghệ đâu. Lần đầu tiên mẹ cũng học qua Zoom này nè, thì mỗi lần mà vào không được á, mẹ cũng gọi hỏi cách vào như thế nào đó, và cũng kiên trì lắm, học rất là nhiều khóa rồi. Thì qua đây em rất là biết ơn mẹ của em, rồi biết ơn cả ba của em nữa, tại vì ba mẹ đây hiện tại thì mỗi sáng đều đồng hành cùng nhau tập thay gân đổi cốt để hướng đến một cái sức khỏe
Hay gì đó hả?
tốt hơn. Dạ
Tập được cao khoảng
rất là biết ơn tổ chức của mình.
tập được cao khoảng nửa năm đến năm là sức khỏe ông bà đổi dữ lắm.
Dạ mẹ của em thì tập gần 1 năm rồi, còn ba em thì tập chắc cũng gần cũng được nửa năm.
Vậy thì sức khỏe quá tốt lên này.
Dạ
Thầy giáo là bên mảng gì? Thầy
em
giáo dạy môn
em
gì?
là giáo viên dạy tiểu học thầy ơi.
Lúc nãy còn nghe từ công việc á,
Dạ
còn xin phép ha, nó có cái khái niệm công việc với sự nghiệp á. Ngày xưa giờ thầy giáo nghiên cứu này chưa? Nếu mình làm công việc thì nó ổn lắm, hãy theo đuổi cái sự nghiệp giáo dục đi. Có một ông tiến sĩ ông lại ông hỏi ông nông dân đó, đố ông ra giữa vợ với người yêu khác nhau ở điểm nào, thì ông nông dân ông cười ông nói vợ hả, thì ngày hôm nay ngủ với vợ ngày hôm sau phải ngủ với vợ, còn người yêu á, thì ngày hôm nay ngủ với người yêu ngày hôm sau lại muốn ngủ với người yêu. Cái ông nông dân ông mới hỏi đố ông bây giờ á, là giữa sự nghiệp với công việc á, khác nhau điểm nào, tôi làm nông ông có thể xem là sự nghiệp không? Em tiến sĩ ông nói tôi cũng đang đang tính bỏ công việc đây, thì ông nông dân cũng cười ông nói công việc á ngày hôm nay làm ngày hôm sau phải làm, còn sự nghiệp á là ngày hôm nay làm ngày hôm sau lại muốn làm. Vậy thì mình hãy theo đuổi sự nghiệp giáo dục, là ngày hôm nay đi chia sẻ hỗ trợ cho các con thì ngày hôm sau lại muốn hỗ trợ cho các con, chứ không xem nó là công việc nữa, thì trong một tích tắc là mình đổi đến tất cả mọi cái liền. Sự nghiệp giáo dục giống như anh Toàn bước lên đây thì theo anh Phúc Trương ha, Trương Phúc ha, là Toàn đang xem cái này là công việc hay là sự nghiệp,
Dạ, thầy đang xem đó là sự nghiệp.
nên trạng thái bước lên đây nó khác, tìm được cái niềm vui và hạnh phúc trong cái sự chuyển hóa của con người,
Dạ.
hiểu
Thực
ý
ra
ha.
em cũng ứng dụng được nhiều cái tri thức khi mà học ở
Mình
đây
biết mình ứng
vào
dụng
cái
thì mình phải xem, phải là
giáo
xem
dục.
sự nghiệp giáo dục mới được. chứ không còn là công việc nữa. Tại vì mình còn mở miệng ra mình nói công việc là không được.
Dạ.
Được
Dạ,
không?
biết ơn thầy đã chỉ điểm.
Nếu mà tiểu học mà ứng dụng cái này vô nữa thì các con quá thích này. Con trai khóc á là thứ nhất á là mình bố trí chỗ vị trí đó, nó ngọt quá, mồ hôi một kề ông tuôn ông ngứa.
Yeah.
Cái thứ hai á, ông khóc là ông nói với bà, bà kêu á là làm hơn 1.000 mà ông đã hứa lúc đầu tiên là ông xác lập 1.000 thôi, nên mình kêu lên cái ông quất ức ông khóc, chứ thể chất của ông á không có vấn đề, ông có thể làm 2.000 cái cũng được nữa.
Yeah.
Có nghĩa là ông không có vấn đề, thấy cái trụ của ông rất tốt, ông lên xuống lên xuống bình thường không, tối đó ông đi chơi tới 10 giờ mà ông không có bị
là
gì.
Cái nhịp điệu rất là tốt luôn thầy, nhịp điệu
à, không có bị gì hết, chỉ có người lớn mệt thôi. Các chú á, các chú với các cô đồ viên toàn ở xung quanh làm cùng với ổng, đẩy tiến độ ổng lên. Ổng có ho hay ổng mồ hôi một kè nhưng ổng cũng nỗ lực. Cái hay của ổng là ổng ngoan, ổng nỗ lực á, ổng vượt qua cái bản thân á, thì cũng cố gắng á, cũng ngứa cũng này kia nhưng mà không bỏ cuộc, có nghĩa là tinh thần thể thao rất là tốt rồi, thể dục thể thao tốt rồi. Thì cũng biết ơn con trai, con trai gieo một cái tinh thần rất lớn nên có nhiều cô chú cũng bắt đầu làm theo. Dạ. Rồi các con squat được tốt không?
Dạ thì mới mới lần đầu thì có vài bạn là đã squat được hơn 100 cái. Em nói là lần đầu thôi, đừng có quá nhiều quá, để lần sau để cho nó quen á, rồi có em cũng hướng dẫn cái cách đó, cái tư thế như thế nào cho chúng. Tại chia sẻ với thầy là lớp em á, năm nay lớp em á có cái tên rất là đặc biệt, đó là lớp 44 mà đoàn kết tốt, kỷ luật tốt. Thì em có đưa ra một cái nội quy, vài nội quy, xong rồi ví dụ như là đi trễ thì thuộc vào 20 cái, mà các bé hào hứng lắm, tức là tự giác.
Thì bây giờ cho đi trễ squat 100 cái, 200 cái đi.
Dạ, thì tụi em sẽ nâng lên nè, nâng lên. Có cái clip này thì truyền động lực rất là lớn cho các bé. Một cái là em rất là tâm đắc một cái bài học nữa là những cái khóa trước thầy có chia sẻ về làm gương và thân giáo á.
Dạ.
Thì thật sự thì khi học đến học học ở WIP á thì em mới phân biệt được cái sự khác nhau giữa hai cái khái niệm này. Làm gương là mình làm nhưng mà với mình làm nhưng mà mình mong cầu người khác sẽ làm theo. Còn thân giáo là mình làm nhưng mình không mong cầu gì ở người khác. Thì từ đó thì em thân giáo nhiều hơn chứ không phải làm gương nữa. Thì em thấy cái hiệu quả nó rất là cao. Tự nhiên mình nói gì học sinh nó cũng cũng ủng hộ, cũng nghe. Ví dụ như là em đôi lúc em cũng đi trễ thì em vẫn vui vẻ, em vẫn chấp hành cái kỷ luật mà đưa ra. Nhiều em quan sát được là khi mà em phục dầu á thì học sinh nó ví dụ như đồng phục mà không đúng quy định đi, bỏ áo ngoài quần đi thì cũng phục dầu, quên đeo khăn quàng cũng phục dầu. Thì có những em thấy em phục dầu cũng háo hức tự bỏ áo đeo quần để chạy lên, có lý do để lên phục dầu cho mấy thầy. Trời ơi, em cảm động quá trời.
Đồng hành cùng thầy.
Dạ, đó, em rất là vui khi mà mình đã ứng dụng được những cái tri thức này vào trong cái việc dạy học.
Tìm được niềm
còn
vui
một rồi. Cái bài học là về cái chữ khẩu thầy, em cũng rất là tâm đắc. Khẩu là khi mình nói á là mình phải có mang lại sự vui vẻ, niềm tin, hy vọng, trí tuệ. Nó mang cái tính chất khích lệ, khen ngợi, khẳng định, xây dựng. Em cũng ứng dụng dần dần, em càng thấy càng ngày em càng làm tốt hơn thì em thấy hiệu quả nó rất là ngon luôn thầy. Nó có những cái em rất là cực kỳ thích những cái những cái cách làm, những cái tri thức mà nó rất là đơn giản nhưng mà nó lại hiệu quả đó, những cái nhỏ nhỏ đó đó em hay gọi là những cái mà không tốn tiền đó nhưng mà cực kỳ hiệu quả. Rồi cách cách chào thể hiện sự trân trọng biết ơn chẳng hạn, em hay chào cúi đầu với học sinh cũng cúi đầu khi chào thầy á, rồi thầy cũng cúi đầu chào lại, rồi em cũng nói là cảm ơn cái sự lễ lễ phép của các con, cảm ơn cái sự tử tế vân vân. Em thường nói lúc trước thì thật sự thì hơi nghiêm túc, giáo viên có một cái lúc trước thì em thấy hơi nghiêm túc, thì lúc sau thì em cảm thấy em gần gũi hơn. Nhưng mà học sinh lại rất là kính trọng. Em chia sẻ thêm
Biết ơn thầy giáo hiểu mấy này thế hệ học sinh, cái này làm mấy chục năm cái thế hệ học sinh, biết bao nhiêu thế hệ học sinh phát triển ha.
Sáng nay là em có một cái mong muốn là mình sẽ đậu vào phỏng vấn mentor 5 á. Nói ra để em có động lực thêm, em giống như là đã nói thì phải làm, giống như thầy giáo á, nói được làm được.
Được.
Dạ à, biết ơn
Trách
thầy
nghiệm,
đã
làm trách nghiệm chưa, làm trách nghiệm hết chưa thầy?
đã chia sẻ thầy là lần trước á, mentor 4 em đã làm rồi nhưng mà trách nhiệm thì em làm ngon lành lắm à, nhưng mà phỏng vấn thì kết quả là nó chưa đủ điều kiện à, thì em đặt ý là lần này em sẽ quyết tâm định tâm hơn để mình được học mentor 5. Em cũng rất thích cái triết lý giáo dục toàn gốc. Cái
Triết
này
lý giáo
mà
dục
nếu mà
tận gốc
mình
và
em nói
lộ
được
trình trưởng
con.
thành tận cùng
Dạ.
đến sự trưởng thành của con người.
Dạ, biết ơn thầy đã cho cơ hội để chia sẻ và biết ơn cả nhà đã lắng nghe.
Biết ơn thầy giáo, thầy tắt mic giúp con. Xin mời Tường Nguyên. Có
Dạ
thể nói
em
chuyện.
xin dạ em xin chào thầy và cả nhà. Dạ thầy có với cả nhà có nghe rõ em nói không ạ?
Rõ chị.
Dạ biết ơn thầy đã gọi em, biết ơn cả nhà đã lắng nghe em. Thì em xin rất là cảm ơn nhân mặt của em là bạn Lê Thị Thanh Tuyền, mentor 04. Thật sự là từ trước giờ em không có học lớp nào trên Zoom và cũng chưa bao giờ chia sẻ, nhưng mà vì nhờ cái sự động viên của bạn Tuyền rất là lớn thì em sẽ chia sẻ một câu chuyện của em. Là con nói chuyện xin. Là hôm khoảng tháng 7 á, là bạn Tuyền có gửi cho em cái lớp K21 thì phải á, thì em nghe thầy nói nhưng mà em thấy buồn ngủ quá, xong rồi em không nghe nữa. Sau đó là bạn Tuyền lại rất kiên nhẫn gửi cho em vào khoảng 26 tháng 9 đó, là cách đây gần một tháng đó, thì em lại nghe lớp yêu thương. Mà ngay lúc đó đó thì em tự nhiên em có động lực học ghê đó, em nghe liên tục luôn, em nghe quá trời luôn. Thì em nghe của cô Hoàng Anh đó thì có mấy cái đoạn sao thấy giống mình quá chừng luôn. Xong cái trước giờ là em có cái tính là nhiệt tình lắm, ai mượn tiền là em cho mượn hết á, không có tiền là đi mượn người khác cho, vì cái tâm lý là người ta mượn tiền là rất là cần, mình không cho người ta mượn lỡ khi người ta cấp cứu con người ta hay có nghĩa là suy nghĩ rất là nhiều, xong rồi cứ cho người ta mượn tiền. Xong cái hôm đó là em hôm đó là em nghe không? Bạn em nợ em, nói chung là làm ăn nghĩa tình tùm lum hết đó, là 2 tỷ 3. Em đau đầu với cái số tiền đó luôn, rất là đau đầu, cứ nói chuyện cứ nói tới nói lui, nói chung là tạo rất là nhiều khẩu nghiệp luôn. Xong rồi cái tự nhiên nghe cô Hoàng Anh nói nếu không phải người này thì là một người khác, nếu không phải thời điểm này là thời điểm khác, cái đó là tổng nghiệp của mình là mình phải mất thôi.
Tự nhiên em nghe thì xong em nói thôi, mình phải mất thôi. Thế là em buông bỏ luôn. Em không quan tâm gì tới cái số tiền đó nữa. Em nhắn cho cái chị đó là thôi, chị đừng, chị cứ lo chuyện của chị đi, chị không cần trả cho em nữa. Khi nào chị có tiền chị trả. Rồi xong em thôi luôn. Em xóa số, em coi như là không liên lạc gì nữa. Xong rồi cái tự nhiên cái cách đây khoảng 2 tuần á, chị đó nhắn tin cho em, kêu là em ơi, bây giờ chị thấy có lỗi với em quá, thôi thì để chị từ từ chị kiếm tiền chị trả cho em. Xong em cũng nhắn tiếp là thôi, chị cứ khi nào chị có tiền chị trả, chị cứ lo hết chuyện cá nhân gia đình chị đi, vài năm nữa, 5 7 năm nữa cũng được, nhưng mà chị đừng có gì à. Hôm đó em đang học cái buổi thứ ba thứ tư gì của thầy á, em kêu chị đừng có nghĩ xấu gì để em quên rồi. Em nhắn cho chị một vàng tin nhắn luôn. Thì cái may mắn của em á, là bạn Tuyền đã gửi cho em rất là đúng thời điểm, để cho em thấy là mình buông được một cái số tiền đó rất là lớn với em, có thể là cả đời em cũng không kiếm được, hoặc là mà số tiền đó còn mượn của người ta nữa. Mà cuối cùng là em buông rất là nhẹ nhàng luôn, và giờ em học xong em nghĩ là em còn giàu hơn vậy rất là nhiều. Dạ, đó là bài học chuyển hiện thực của
Nghe đầu
em.
óc đấy, nghe đầu óc, tại
Dạ.
vì dành thời gian để kiếm tiền khác trả nợ.
Dạ, xong rồi ngày hôm đó lúc đó em còn chưa biết được, em hay có tâm lý là ai mượn tiền mình là mình không cho mượn, là mình là người xấu lắm, em cứ suy nghĩ như vậy á. Xong rồi cái ngày đó là ngày 30 tháng 9, để em nghe cô Hoàng Anh, để em nghe nhiệt tình lắm, nghe sáng nghe tối nghe liên tục luôn. Xong cái có một bạn mượn em 15 triệu, em hứa là ngày 1 tháng 10 cho bạn mượn. Mẹ cô Hoàng Anh nói cái câu là người ta đã nghèo phước về tài chính rồi, mà mình cho người ta mượn nữa là mình lấy phước của người ta. Trời ơi, em sợ quá, em nhắn cho bạn đó, thôi thôi chị không có tiền cho em mượn nữa, giờ chị chuyển cho em 1,7 triệu là chị cho em luôn, không có cho mượn gì nữa đó. Bây giờ ai mượn tiền em là em biết, và em không bao giờ cho mượn nữa, vì em sợ người ta mất phước. Nên em cảm thấy là thực sự là em được chuyển hóa rất là nhiều khi học quýt. Đó là về tài chính, còn về con em thì thật sự là chuyển hiện thực nhiều lắm rồi. Em chắc kể cho mọi người kể không hết luôn á. Mà em nghĩ là đó là, theo thầy nói thì em nghĩ đó là bên sư của em. Tại vì con em dạy em rất là nhiều trong cuộc sống. Sau khi con em nghe quýt cùng em là nó ứng dụng mọi thứ luôn. Chẳng chuyện gì nó cũng ứng dụng được bài học của quýt vô đó. Dạ, đó là chia sẻ của em á. Dạ, tại vì em thấy năng lượng em dương quá, nên bạn Tuyền và mọi người khuyến khích em là phải chia sẻ cái câu chuyện này, nên em chia sẻ cho mọi người.
Ừ, con là con trai hay con gái?
Dạ, bé gái à. Bé gái
Mình
là rất là ngoan và giỏi, mà em không có một cái điểm gì mà để chê luôn á. Bé là động lực để cho em đăng ký mentor năm luôn á.
con nhiêu tuổi rồi?
Dạ, con bằng tuổi Khánh Tâm á, 2016 á
Ừ, 2016 là con qua 3 tuổi, 7 hơn gần 8 rồi.
thầy. Dạ, đúng luôn. Mà hôm bữa thầy có nói cái à, mình đã đem ánh sáng vô rồi thì mình không nói bóng tối được. Lúc đem nghe ghi âm lại, tối nay em cũng học hết, nhưng mà em học nửa chừng em ngủ, hoặc là em không nhớ gì hết đó. Cái sáng em nghe ghi âm em nói ủa, sao thầy nói đã có ánh sáng không có mở nội tâm là không nói bóng tối được, sao mình có nói bóng tối ta, em nghĩ thôi. Cái xong tự nhiên cái sau cái buổi đó em nói cái gì, nói với ai, với con em cái gì, là em chợt nhớ cái câu đó, em chợt nhớ là nói ánh sáng, tự nhiên nó nhắc em luôn. Em không chưa kịp nói gì là tự nhiên nói ánh sáng, nó tự nhắc em luôn. Đó là từ đó là em thấy thấy cũng đúng ghê á.
Hai chục phần
Mà em nghe ghi âm của thầy từ buổi 1 cho tới buổi 14 là em nghe giống như là một ngày em nghe 4 5 lần luôn á. Mà em nghe đi nghe lại luôn. Em nghe, nhưng mà thật sự luôn, hồi chị em cũng có chia sẻ với nhân mạch của em á, là em nghe cái gì mà em nghe hoài mà em không có nhớ một cái gì trong đầu em á. Em không nhớ một cái từ gì luôn á thầy. Không nhớ một cái gì luôn. Mà em làm thì làm được, mà khái niệm em không hiểu gì đó. Em không nhớ một khái niệm gì, không nhớ một cái ngôn từ nào của quýt luôn á. Bạn Tuyền chiều nay mới nói em là thôi thủ đắc đi, thì chắc là Ngày mai em sẽ thực hành cái thủ đắc để cho có một vài khái niệm về ngôn từ của quýt, chứ em thực sự là thực hành thì thực hành được, nhưng mà thấy về khái niệm là em còn chưa hiểu gì hết đó thầy, chưa có một
học
cái chữ gì
học
hết
vậy là đúng rồi đó, tại vì học chuyển hóa thì cần gì phải nhớ.
Dạ, nhưng mà nhiều khi phát biểu em không biết phải nói đúng cái ngôn từ đó, vì vì thực sự em thực hành em được rất là nhiều bài học chuyển hóa luôn. Mà ngày hôm qua sáng nay em có nghe ghi âm của thầy cái đoạn mà biết ơn á, em được một cái may mắn tổng nghiệp của em rất là xịn sò luôn, là cực kỳ xịn sò luôn, thì em được giải thích được sao mình được như vậy. Thì là từ nhỏ đến lớn á, cuộc sống gia đình nhà em nghèo khổ, không có ba từ nhỏ, nhưng mà em chưa bao giờ một ngày oán trách gia đình. Mà em cứ nghĩ trời mình may mắn quá, mình sinh ra nhà nghèo như vậy, mình mới được như ngày hôm nay. Em luôn luôn nói câu đó. 20 năm trời không liên hệ với ba em, nhưng mà tháng nào cũng chuyển tiền, dù không hề có một liên hệ trực tiếp, nhưng mà 20 năm là tháng nào em cũng gửi tiền cho ba. Vì ba không làm tròn trách nhiệm người cha, nhưng em làm tròn trách nhiệm người con. Là luôn luôn như vậy. Mà nên em nghĩ là nhờ như vậy mới được xịn sò thôi.
Không cần quan tâm tới nhớ đâu, khi nào định vị trở thành chuyên gia tư vấn huấn luyện nội tâm mới quan tâm tới ha.
Dạ
còn
dạ
học
em
tập để
xin
chuyển hóa có ai vô đây mà học mà nhớ gì đâu.
dạ em thấy cũng học nhiều lắm mà chưa nhớ em có nói vậy
Có
đó,
mấy
nhưng mà
chữ
em thấy
thôi,
là
hổng dạy học chưa hết 4 chữ mà hình như chỉ trí tuệ chưa học hết hả cả nhà, chưa học hết, chưa học hết 4 chữ. Nhớ 4 chữ không? Nhớ công thức cội nguồn không?
Dạ thầy đừng hỏi mấy cái đó thầy ơi.
Không, hỏi thôi, nhớ cái từ để tiêu đề công thức cội nguồn không?
Dạ không nhớ gì thầy.
Cấu trúc con người.
Dạ không luôn thầy ơi, em không nhớ gì
không
thầy.
Có biết cái từ đó luôn hả?
Dạ biết, dạ thầy nói
thì vậy là nhớ rồi.
Ví dụ 7 sự giàu toàn diện là em biết. Rồi
đó,
cấu
trúc
dạ.
Con người, tam giác hiện
cấu trúc
thực,
con
nhớ
người
tiêu
em
đề
biết.
không?
Rồi ánh sáng và nhớ tam giác
Thì đó,
hiện
cái
thực,
đó là
rồi
nhớ hết
ánh
rồi đó,
sáng
có
bóng
mấy từ
tối,
à.
rồi xuôi theo dòng nước gì đó, là mấy cái đó em cũng nhớ,
À, nhớ hết
ánh
à,
sáng
giả bộ
ngọn
nói gì.
đèn gì đó.
Mình bây giờ mình bắt đầu đừng có hạn chế nhận thức nào, mở miệng ra mình nói nè. Mình chưa nhớ hoàn toàn.
Dạ
Chứ đừng nói không nhớ gì, nó đóng cái não
dạ
lại.
dạ
Được không?
dạ
Mình chưa nhớ hoàn toàn.
dạ em rất là biết ơn thầy. Thực ra là em có một cái sự gọi là nghi ngờ trước khi đến với thì cái thu hút em là vì bơi lội bơi với squat là ba cái em rất là chú tâm đến, thì em tò mò vô thử cho nó như thế nào thôi, chứ em không có tin tưởng. Tại vì trước giờ em tin tưởng bản thân mình hơn tất cả mọi thứ khác, em đặt tất cả mục tiêu làm đều đạt được, không biết mục tiêu đó là gì, làm đều đạt được thì em kiểu tò mò thử coi như thế nào. Nhưng mà khi mà em vô quyết là em bị thuyết phục hoàn toàn, trong vòng đúng 1 tuần lễ là em quyết định là học mentor luôn. Mà em mà quyết định học là em sẽ học rất là chuyên tâm đó, còn không thì em sẽ không học,
Mê
chứ
bơi
em
lội
không
hả?
có
Mê
lựa
bơi
chọn.
lội với squat hả?
Dạ, đúng rồi thầy, em là chơi thể thao chạy bộ bơi lội squat là em đã có làm rồi, nhưng cái những cái gì mà Quýt đưa ra là một cái mà đối với cái dân chuyên nghiệp đã là mơ ước rồi, nên thành ra em rất là dạ giống như là bơi biển 2 km.
ừ.
Thật ra em bơi rất là nhiều, nhưng mà để bơi 2 km biển là một cái điều khó. Em cứ tò mò sao mà làm được mà số lượng đông như vậy, nói chung là cái sự tò mò nó thu hút em, chứ không phải là vì cái khái niệm ngôn ngữ hay là kiến thức. Tại vì em cũng đã học rất là nhiều và em đang đi hướng tâm linh, nên mấy cái mà đời thường thì em không quan tâm lắm. Cuối cùng là em vô quýt là
Thầy
em nói
squat sao,
thầy.
nghe squat ngàn cái giật mình không?
Dạ giật mình chứ thầy. Trời ơi mình squat mấy trăm cái rồi, trời ơi, không thở nổi rồi. Mà tại squat theo kiểu tập gym nên nó khác, nên thành ra là thấy trời ơi sao mà làm được, kiểu chắc không tin, chắc là cái gì đó. Rồi cuối cùng vô cái xong thấy hay quá luôn.
Vậy thì giờ squat mấy ngàn cái được luôn rồi. Tại vì á, người ta squat đó là người ta luyện ngay, nhưng mà mình đã phát triển hệ thống mông dưới lưng, mở mở hông
Dạ.
á, mở hông với mở
Dạ.
lưng thì sức bền của mình vô hạn hơn nữa.
Dạ
Cái
em là
kia
đã có sức bền lắm đó thầy. Mà
ừ.
em còn không làm được nên em tò mò lắm, em phải học cho được. Thật ra là có nhân duyên là bạn Tuyền đã gửi cho em hồi tháng 6, em không học là vì em không thể nào sắp xếp được buổi tối để học, mà nên khi bạn gửi tháng 9 em thấy học được là em vô em nghe cái là em nghe trước tiên là yêu thương, sau đó tài chính rồi tư duy, rồi đây mới là lớp nội tâm đầu tiên em học nè. Lúc em nghe yêu thương nói cái mấy cái khái niệm thì em nói này lạ lạ quá, nhưng mà em cứ quyết tâm em học thì em thật sự chuyển hóa rất là lớn và rất là biết ơn Quýt luôn. Vì ngày trước em đi thiền 2-3 năm á, nhưng mà em không có đạt được cái mà mình nghĩ thiền nó mang lại. Nhưng mà em vô Quýt có 1 tháng thôi, con em nó kêu trời mẹ đúng dễ thương luôn á. Nói chung là nó ngưỡng mộ, nó cảm thấy là trời tại sao mẹ mình có thể là một người giỏi như vậy, quá giỏi luôn. Và nó lúc nào cũng mẹ mở to lên cho con học với, tối là hai mẹ con nằm bên cạnh nhau học, rồi nó kêu mẹ mở to to lên, rồi ngay lúc nào em cũng học. Nó kêu đến giờ là nó nhắc thầy kêu mẹ mẹ đến giờ của mẹ học rồi, kêu mẹ mở lên đi.
Nói con gái bằng tuổi con gái kêu con gái quát ngàn mấy cái với chung như Khánh Tâm này.
Dạ thì hôm qua em có cho coi á, thì bé nói là em đợi thì ngày sau tháng 11 này học cái lớp mở khớp gì đó,
rồi cô
rồi
hướng
em
dẫn
biết phương pháp này mới dạy cho bé. Dạ rồi em mới dạy cho bé được. Em muốn là bé phải đi đúng từ đầu,
đúng rồi,
không có vô lỡ cờ nơi chừng.
Đúng rồi. Dạ. Tập đúng chuẩn cái càng tập càng khỏe.
Dạ nói chung là em rất là biết ơn thầy và mọi người, vì em không bao giờ nghĩ là em có thể đạt được như ngày hôm nay về mặt nội tâm. Em cực kỳ biết ơn luôn.
Dạ.
Yeah. Em xin cảm ơn thầy và mọi người đã lắng nghe. Em xin chào thầy ạ.
Biết ơn chị, chú đựng hình ảnh tâm trí rất tốt chị con ha.
Dạ. Yeah.
Ừ. Các bạn nhỏ xứng đáng được ba mẹ chú đựng những hình ảnh tốt.
Dạ. Yeah.
Chị tắt mic giùm em đi.
Dạ, yeah, em chào thầy ạ.
Dạ. Xin mời Khất Thị Thu Vui.
Chết rồi. Dạ. Con chào thầy ạ.
Hello con trai.
Chào cả nhà. Biết ơn thầy đã gọi tên gia đình em. Chia sẻ đi. Con ơn thầy ạ. Thì hôm nay con muốn chia sẻ với thầy về những bài học mà con học được ở WIT. Con thấy WIT rất là thần kỳ, bởi vì trước ở trường con, hiện giờ của con là trường con, ở lớp con có một bạn rất là nghịch, bạn ấy chuyên gia bị ghi vào sổ đầu bài và kiểu rất là hay nghịch dại. Nhưng mà từ khi em con học được bài tập nghĩ tốt về người ta, đổi hình thì con đổi hình với bạn, con nghĩ tốt về bạn, nên là bây giờ con cũng thấy tự nhiên là con thấy bạn là cũng ngoan hơn, và con cảm giác như là bạn ít bị ghi vào sổ đầu bài và ít nghịch dại hơn đấy thầy. Và con thấy thay con đổi cốt cũng rất là thần kỳ, bởi vì con thì con rất là thích chơi cầu lông, và trước lúc con cho học thay con đổi cốt thì con chơi cầu lông con đập rất là kém, con đập rất là yếu. Nhưng từ khi con tập những bài thay con đổi cốt, mỗi lần mà con đập quả cầu rồi con lấy khí vào cánh tay, xong bây giờ mỗi lần mà con đập quả cầu là gần như đập phát nào là con ăn điểm phát đấy luôn ấy thầy.
Ừ, cổ tay nó mạnh, cổ tay nó mạnh với có khí á, cái lực đi nó mạnh.
Con xin chuyển lời cho mẹ con.
Con tìm được cái điểm phát lực của cơ thể con chưa? Con tìm được nơi nào trong cơ thể là nơi phát lực chưa?
Con thấy con là cánh tay ạ.
Không phải.
Khí ạ.
Không, có độ chỗ phát lực mới được. Con phải bám trụ vào một nơi phát lực trong cơ thể thì sức mạnh của con nó sẽ được phát triển ra từ nơi đó. Ngay chỗ khí hải á, ngay chỗ cái bụng dưới của mình á, được không?
Vâng.
Con học á, con hít thở dưới cái lỗ gốn đó, con nhớ không?
À, vâng, con có.
Đang điền á, nhớ không, nghe không?
Có.
À, bắt đầu con phát triển cái nhóm cơ đó, siết bụng đồ lại á, thì con phát triển lực ở tại tại vì đó, vị trí đó là nơi phát lực. Con tập được cái nơi đó, điều tiết khí được tốt á, là con sẽ có sức mạnh vô song so với lứa tuổi của con. Ừ. Em trai em squat hàng ngàn cái và tới đây hướng đến 10.000 cái á, là bởi vì em trai có cái khí đó đó.
Vâng.
Ừ, nên con tìm được cái điểm đó, cái đó tập tập mở khớp nè, cái con lớp mở khớp tham gia được thì tham gia, sau đó tập để phát triển đó, rồi tập thay gân đỡ cốt để phát triển cái nơi phát lực đó ha.
Dạ vâng.
Thì sau này con sẽ thấy chân con cũng mạnh, tay cũng mạnh, ở đâu cũng mạnh hết chứ không phải gì nhất ở đó ha.
Vâng, con biết ơn thầy cả nhà.
Ừ. Biết ơn con.
Đi chia sẻ không? Chào thầy đi, để sau đến lượt em. Dạ, con chào thầy, con xin được nhường lượt nói cho em con ạ.
Biết ơn con trai.
Con muốn chia sẻ với thầy là đại quý nhân của con là mẹ của con.
Dữ dằn, đại quý nhân luôn ta.
Dạ. Mẹ giới thiệu cho con lớp học biết là từ ngày bắt học quý, con cảm thấy là quý là một ngôi nhà thực sự của con, và con cảm thấy quý chia sẻ những điều rất là hay ạ. Con xin.
Rồi ứng dụng gì trong cuộc sống không? Cảm thấy cuộc đời này nó vui vẻ, thoải mái, tình yêu thương con người rồi tốt không? Anh em yêu thương nhau, cha mẹ có con rồi yêu thương nhau dữ không?
Có, từ nay mẹ con học quýt thì mẹ đã hiền
hiền nhiều hơn nhưng so với trước đây đúng không? Hồi xưa mẹ dữ lắm hả?
Không, hồi xưa mẹ con không hiền.
Không hiền hả? Mẹ con ngày xưa không hiền hả? Giờ hiền hơn hay sao?
Vâng.
Thấy mẹ đẹp hơn xưa hả?
Vâng.
Trời ơi.
Cứ chia sẻ thoải mái đi.
Con có nói gì thêm nữa không?
Thôi con xin hết, con xin chuyển lời cho mẹ con.
Dạ. Dạ, em chào thầy. Em chào cả nhà. Em biết ơn thầy. Hôm nay cũng nhờ nhân duyên hai bạn nhỏ nên em cũng dám chia sẻ với cả thầy với cả nhà. Để đầu tiên lời đầu tiên thì em xin được gửi lời trân trọng biết ơn tới thầy, tới tổ chức. À, thứ hai thì em xin được gửi lời biết ơn tới chị Lan Hiếu Thương và chị Tuệ Anh ạ. À, thưa thầy, là đó là hai người nhân mạch đã giới thiệu em biết đến WIT. À, thưa thầy, sau quá trình mà em được học tập ở WIT ấy, thì hiện thực của gia đình em là có rất nhiều sự thay đổi theo chiều hướng tốt đẹp. Trước đây thì bản thân em là, thưa với thầy với cả nhà, là em sinh năm 86, em tuổi Hổ, và em rất là nóng tính, và hiện thực của em là em nói, có thể nói là các bạn ấy toàn nói là, các bạn ấy với cả ông xã nhà em toàn nói là em đi làm về là các bạn với cả ông xã này bảo kìa sư tử về rồi đấy. Ôi thế mà thưa thầy, là mà đúng, mà em thấy là đúng như thế thật, tại vì chưa về đến nhà là em đã mồm năm miệng 10 ở nhà cửa rồi, em gào tất cả mọi người lên ấy ạ. Đương nhiên là em gào với cái kiểu là em có cái sự hài hước, thế nhưng mà các bạn ý cũng nói mẹ là sư tử thì cũng trong cái sự hài hước, nhưng mà sâu thẳm trong nội tâm thì em biết là các bạn ý lúc nào cũng nói là mẹ rất là ghê. Thế nhưng mà sau khi quá trình học thì cũng phước đức là em có một cái tính rất là hài hước, do vậy nên khi mà học cộng với tri thức quýt vào á thì em có sự thay đổi lớn. Em đã hỏi tất cả các bạn và kể cả hỏi ông xã em thì đều nói là vợ có sự thay đổi rất là nhiều. Thay đổi nhiều nhất của em đó là em áp dụng cái nguyên lý ánh sáng vào gia đình ạ. Tôi thấy là bây giờ tất cả các bạn nhỏ trong gia đình em là cả nhà luôn nhắc nhở nhau, chỉ cần mẹ hoặc bố hơi to tiếng nói một chút thôi là các bạn ấy nhắc luôn. Không, nên là hai vợ chồng lại phải nhìn nhau mà im im cười thôi. Thành ra là gia đình bây giờ rất là vui vẻ. Tôi thấy là các bạn ấy học tập, em cảm thấy là các bạn học tập tốt lắm. Các bạn cũng chỉ có nghe em chia sẻ lại thôi, các con cũng học được ít, nhưng đa phần là từ em chia sẻ lại. Vậy mà các bạn, những cái gì mà em chia sẻ lại gần như là các bạn ứng dụng hết vào trong cuộc sống ạ. Bạn bạn lớn nhà em, thưa thầy, bạn sinh năm 2011 ạ.
Bạn ấy là một người mà trước đây ấy, em hay đánh giá con là con cứ như người trên trời ấy, con cứ hồn nhiên như cô tiên ấy. Con không để ý một cái gì hết. Nhưng sau khi học thì em mới biết được là em mới biết được và em ghi nhận con nhiều hơn. Và đúng là khi mà mình ghi nhận, mình nhìn làm lớn những cái điểm tốt lên ấy, thì thật sự là bây giờ em thấy kể cả những cái điểm mà em cảm thấy đó chính là những cái điểm chưa được, điểm xấu của con, nhưng em lại thấy nó vẫn rất là đáng yêu thôi. Do vậy nên là chính vì khi mà mình cảm nhận được những cái điểm xấu của con mà nó thành điểm đáng yêu rồi thì nó mới thành ra mình hiền thôi ạ. Nó hiền là ở đó mà ra thôi. Còn những cái đứa trẻ mà các con có những cái mà nó không ưng ý được với người lớn ấy, thì nó vẫn đang rất là rõ ràng. Nhưng khi mình nhìn nó với một cái tâm thái khác thì mình nhẹ nhàng hơn, thì tự nhiên gia đình nó vui vẻ. Và cái đích của gia đình là gia đình hòa hợp vui vẻ thì ạ. Nên là em rất là biết ơn thầy, biết ơn hai nhân mạch, biết ơn tổ chức và biết ơn cả nhà luôn hiện diện mỗi buổi tối, mỗi khóa học của tổ chức, từ lớp học nội tâm đến lớp học tài chính, lớp học sức khỏe, lớp học thay gân đổi cốt ạ. À, thưa thầy, em vẫn muốn chia sẻ thêm. Hôm nay tự nhiên em có cái gọi là không biết là có cái gì mà năng lực lớn thế. Em dám giơ tay phát biểu bao nhiêu khóa rồi em. Chưa bao giờ tối hôm qua em bảo con trai em là con ơi con bật mic chia sẻ đi cho mẹ chia sẻ theo với. Thế là bạn ấy bật mic xong thì bạn lại chạy đi mất. Thế là em sợ quá mẹ bảo thế tắt tắt đi. Thế là hôm nay thì các bạn nói trước thì em theo. Và mong muốn cả nhà chứa đựng em thầy và tổ chức, em mong muốn là em được vào mentor 5. Thưa thầy là mentor 4 thì em cũng đã em biết ơn cả nhà đang nhắn tin ở trong web chat. À, thưa thầy mentor 4 thì em phỏng vấn thì cô có nói với em là hôm đó là cô Minh, thì cô Minh nói với em là em phải thể nghiệm lại nội tâm của mình đi, xem em có mong muốn là đi chia sẻ hay không, còn muốn mong muốn giúp người hay không. Còn nếu như để giúp cho mình và gia đình mình chuyển hóa thì em dừng lại ở 21 buổi là đủ rồi. Thế sau đó thì ông xã nhà em thì nằm ở ngoài nghe vợ ở trong nhà chia sẻ, thì không biết là em nói cái trời đất ơi đất hỡi gì mà ông ấy ra bảo em là vợ nói thế mới chả trượt, anh còn cho vợ trượt nữa là cô. Ôi trời ơi, thế thì em mới giật mình em bảo thế sao bình thường mọi khi thì cứ ôi dồi ôi học gì thế mà hôm nay lại cứ nghe nghe lỏm xem vợ đang làm gì ở trong nhà. Thế rồi lần này thì em cũng thưa thầy là em cũng vẫn trong tặng trạng thái thế ạ. Em vẫn có nhiều những cái rào cản. Và em sợ thiếu điều kiện, sợ phê người khác phê bình, cho nên là em cũng không đến bây giờ mà em vẫn không dám để chia sẻ đến buổi ngày hôm nay rồi. Cũng em rất là biết ơn các con, thật sự là biết ơn các con. Các bạn ấy là động lực lớn quá. Mấy hai là khi em nhìn thấy thầy ấy, thấy thấy hạnh phúc lắm, ấm áp trái tim thầy ạ.
Sao sao thấy mà hạnh
Em cũng không rõ là như thế nào, nhưng mà em cứ nhìn thấy thầy là em chỉ thích ngồi nhìn thầy thôi. Thầy thầy giáo rất là đáng yêu luôn á, với cả các anh chị chia sẻ cũng thế á, các anh chị nói đáng yêu lắm luôn. À thầy ơi, chính ra là cái mong muốn tột cùng của em vào Mentor Week 5 là nó xuất hiện từ buổi ngày hôm qua thì ạ. À, khi mà thực ra thì em cái rào cản của em xuất phát từ việc là em rất hay bị xúc động, cho nên là bất cứ một cái chuyện gì cũng làm em xúc động. Mà khi em xúc động thì gần như là em lại nói trong trong cảm xúc, nên là nhiều khi em hay rơi nước mắt. Chính vì cái đó mà nó là rào cản của em đấy ạ. Thì hôm qua lại có một cái bạn nhỏ ở trường em, thưa thầy là em làm nhân viên kế toán ở một trường học, và em làm cấp 2 thì bây giờ em chuyển sang cấp 1. Thì hôm qua cũng vô vô tình thì khi em xuống xuống sảnh của khu hiệu bộ thì em thấy có một bạn nhỏ. Và bạn ý thì như thầy cô nói thì là bạn ý thuộc dạng không bình thường. Bạn ý cứ trong giờ chào cờ bạn ý sẵn sàng chạy khỏi hàng và chơi lang thang ở khu hiệu bộ. Bạn ý chơi rất hồn nhiên, như là xung quanh bạn ý không có thầy cô, không có một ai cả. Sau đó thì các thầy cô giáo chạy ra quát, và cứ hết người này người kia quát bạn ấy thôi. Trong khi đó là bạn ấy thuộc tuýp học hòa nhập và lúc nào bạn cũng sẽ cư xử như vậy, nhưng mà các thầy cô thì cũng vẫn như thế và vẫn cứ cư xử là quát nạt rồi đuổi bạn, nhưng mà bạn vẫn thế, vẫn chơi hồn nhiên, vẫn cuộc đời vẫn chỉ có một mình bạn ấy thôi ạ. Em nhìn thấy yêu quá thì em cũng nói nhỏ với các bạn là các cô là chị quát như vậy nhiều lần rồi thì các con, cái bạn đấy nó vẫn ra khỏi hàng, nó vẫn chơi ở đây đúng không, mà nhìn nó vẫn đáng yêu như vậy đúng không, thì các cô cũng chỉ cười thôi mà. Như vậy là chị đã làm nhiều lần như vậy rồi thì sao chị không thay đổi cách làm đi. Nhưng mà các cô thật sự là cái nhận thức của các cô đến thời điểm này là người ta nghĩ là quát là chỉ đạo các con quay trở lại hàng là tốt, do vậy nên người ta cư xử như vậy. Thì em cũng cười, em không nói gì. Thì khi em chạy ra, bạn nhỏ rồi em mới gọi là con lại đây cô nói chuyện, con nhìn vào mắt cô nói chuyện nhé. Thì bạn đó là một bạn như thân mọi người nói là bạn ấy đơ đơ, nhưng mà em nhìn em nói chuyện thì bạn ấy biết. Và khi khi đánh trống một phát là bạn ấy biết chạy theo lên lớp. Thì em mới bảo bạn ấy rõ là bạn ấy biết, nhưng mọi người thì đang đánh giá là bạn ấy không biết cái gì. Nên là tự nhiên em có một cái xúc động, cái cảm động mà em thật sự em mong muốn là mình có thể mạnh dạn hơn để chia sẻ cho quý thầy cô giáo, để ở một trường cũng có rất là nhiều những bạn như thế, và không phải những bạn rơi vào trường hợp thế mà rất nhiều bạn khác cũng rất cần những cái sự giáo dục mà như môi trường WIT đang tạo cho các gia đình, cho các con mà được học tập ở WIT. Em đấy, em lại bắt đầu xúc động. Thôi em trân trọng biết ơn thầy, em biết ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ, em xin cảm
Sau
ơn
này
ạ.
có xúc động thì mình khóc thôi, mình ra nước mắt rồi cái mình nói tiếp chứ
Dạ.
ở đâu mà sợ, lo gì chị mệt nói chuyện đó,
Dạ, em biết ơn thầy, em cảm ơn thầy.
đâu có đại diện cho cái việc khóc lóc thì để hiện yếu đuối gì đâu, mình cũng có mạnh mẽ gì.
Dạ.
Nên
Dạ.
cứ thoải mái nói xong mà khi giọt nước mắt mà hạnh phúc á, nó mà tiết ra rồi là mắt sáng lắm, thích lắm.
Dạ
Nên
vâng.
chị cứ nói trong hạnh phúc mà khóc lóc thư thoải mái, còn đừng có khóc bởi do buồn đau thôi, còn khóc
Dạ.
do hạnh phúc á, giống như chị cảm giác được cái hạnh phúc khi khóc thì
Dạ.
chị khóc thoải mái, tại sao phải kìm lại,
Dạ em hiểu rồi ạ. Em biết ơn thầy.
thư
Em
thoải
quá
mái
biết
lại.
ơn. Dạ vâng ạ. Dạ em biết ơn thầy. Em biết ơn cả nhà.
Đừng kìm lại, tuyệt đối không kìm. Em coi phim đồ này kia em cũng xúc động, nhiều khi em khóc. Những cái
Dạ.
gì liên quan tới tinh thần dân tộc hay là cái trượng nghĩa hay gì đó, cái tự nhiên cái nước mắt nó rơi ra. Cái nhiều người em cũng ngồi em nói phim xúc động và em khóc.
À, em biết ơn thầy hay quá thầy ơi. Bình thường là ngày nào khi giờ chào cờ ấy ạ, cứ mỗi bài quốc ca hoặc bài gì lên là em cũng đã
Khóc,
kính
cứ
rồi.
khóc thoải mái, ngày nào cũng khóc cũng được. Cái đó là cái tự tôn của dân tộc, tinh thần dân tộc, cái trượng nghĩa của con người nó làm cho khơi dậy cái đó, tại vì mình đang hướng đến những điều đó mà,
Dạ vâng.
thì nó xuất hiện thì tại sao mình phải kìm lại,
Dạ em biết ơn
kìm
thầy.
lại chi, rồi người ta khóc người ta cười cái mình nói ra, mình nói coi phim này xúc động quá, hoàn cảnh của người này như thế này này mà họ quyết tâm rồi dự đó, nỗ lực để vươn lên á, thì mình nói với người ta là mình khóc vì cái điều đó, không lẽ giờ mình có cái khóc vì thấy một cái gì tốt đẹp hạnh phúc mà mình khóc mà người ta lại cười mình,
Dạ, em như thằng
nó lãng
thầy.
không. Bây giờ mình nghe quốc ca, sự hùng hồn của quốc ca, cái mình khóc, cái người ta nói sao khóc vậy, nói tinh thần dân tộc của em thấy sự hùng hồn của ông cha xưa, ngày xưa đã hy sinh nhiều cái để cho đất nước này kiểu sao, thì mình khóc, cái chuyện đó của mình có gì ai nói gì mình.
Dạ.
Nhưng mà vừa xong đúng không, mình quay trở ngược lại, mình bình tĩnh, mình nói chuyện bình thường, có sao đâu.
Dạ. Mẹ ơi, em gửi lời biết ơn con trai. Con trai Khánh Tâm hôm qua hôm kia thì em squat được có 5-6 cái em đau hết gối, em không dám làm vì sợ là mình làm sai. Thế nhưng mà vừa xong khi con trai chia sẻ, trước khi đó thì em có ngồi em xem lại con trai, thế mà chẳng hiểu làm sao mà tự nhiên em ra em bảo con này nhìn mẹ đọc cho mẹ. Thế mà em làm ngoằng ngoằng một tí mà em làm được hơn được 200 cái ạ. Hôm qua em làm được có 6 cái. Em bảo con, ôi, thế thì đây đính là đỉnh cao của truyền hiện thực rồi. À, thầy cho em gửi lời biết ơn và ôm con trai ạ.
Ông
Dạ.
dạy từ khi video ông lên nó cũng có phong trào lắm hay sao á, các bạn làm cũng tốt á, nhiều người 500 cái, 600 cái, 700 cái, ngàn mấy cái, nhiều lắm á.
Dạ. Hiện thực rất là truyền hiện thực là một phương pháp mà nếu như ở trong ngành giáo dục mà áp dụng được thì em nghĩ là quá tuyệt vời thế ạ.
Chắc chắn sẽ áp dụng chị, tại vì tới đây mình sẽ làm một số cái bên lĩnh vực vận động đặc biệt lắm, giống như bất kỳ người nào
Đi.
nếu có quyết tâm muốn bơi lội, bơi 2 cây số thì cái đó nếu làm được thì đất nước mình các chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực bơi lội á, người ta cũng mừng lắm. Tại vì mình đang coi khởi tạo một số cái dự án hàng triệu người trở thành mentor thể chất á, thì nếu mà làm được những điều đó các anh ủng hộ lắm, các thầy đều ủng hộ lắm. Và mình làm được mà, ai bơi khoảng 10 ngày là mình đã bơi 2 cây số mà.
À thầy ơi vẫn còn ạ. Thưa thầy là thuận duyên thì em muốn nhắc lại những chia sẻ của chị Trân ngày hôm qua, đó là về bản thân trong gia đình em khi em học quýt thì bố mẹ chồng của em là không học, thì bố mẹ cũng không thể nào mà biết được những tri thức như thế này, cho nên ông bà vẫn nói với các con và nói với các cháu như lời các chị chia sẻ, đó là nói những cái điều mà đúng là như kiểu các ông các bà dạy cháu ngày xưa, toàn nói lời bóng tối ạ. À, con để thế thì vỡ đấy rồi. Rồi thằng này là mình nghịch lắm, nghĩa là ông bà toàn nói những lời như vậy. Thì trước đây và đến hết buổi tối ngày hôm qua là từ trước đến giờ em có nội tâm của em là em vẫn luôn khúc mắc, em luôn lo lắng là những cái điều này nó sẽ ảnh hưởng đến con. Nhưng mà thật là biết ơn hôm qua thầy giải tỏa cho em luôn. Và em thấy đúng là cuộc đời này cũng còn cái gì để mà mình phải, cũng còn cái gì mà mình không giải quyết, mình không có cái gì mà mình có thể không xử lý được nữa. Nếu như ông bà nói thế thì kệ đi, bởi vì là sau này khi ra xã hội con cũng có một cái bức tranh muôn màu rồi, và
Đúng
con
rồi
cũng
chị,
cảm thấy
mình
là những cái
đừng có
đó
sợ,
là
nhưng
bình
mà mình
thường.
quản trị chính mình thôi, mình đảm bảo là mình thân giáo cái điều đó nhưng không có yêu cầu những người thân yêu của mình phải làm điều đó với con mình, rồi sau đó mình sẽ ra quán trách người ta, trách móc tại sao không phối hợp với tôi giáo dục cho trẻ, nhưng mà mình quên là mình ảnh hưởng nhận thức của con nó quan trọng hơn là mình ảnh hưởng những người xung quanh. Trong con còn cái nhân đó nên con phải gánh, nên là mình phải đổi nhận thức cho con nữa.
Vâng, tuyệt vời quá thầy ạ.
À, nên là đừng đừng có những lời nói yêu thương, mình hàng ngày mình đâu có xúc phạm gì con đâu, mình nói chuyện rất tôn trọng cho, cái qua thời gian nước trong quá cái ra ngoài vẫn đục chút xíu, mấy đứa nhỏ tổn thương lớn lắm chị.
Em ngấm được câu đơn giản rồi ạ.
Em thì từ nhỏ bị la bị chửi bị này kia nên em ra ngoài xã hội á em không có sợ sạt. Nói chung giờ chỉ trích hay gì đó với em nó cũng không có là gì hết trơn, tại vì không ai sống thay cuộc đời cho em, cũng mục tiêu của em thì em phải đi tới, còn người ta nói gì người ta cũng đâu đi thay cuộc đời của mình,
Em biết ơn thầy lắm lắm luôn.
nhưng nếu ai đồng hành cùng mình thì mình nắm tay nhau mà đi.
Dạ vâng ạ. Hay lắm thầy ơi. Em biết ơn thầy. Em biết ơn cả nhà đã lắng nghe em chia sẻ. Em xin được tắt mic ạ.
Chúng ta bắt đầu nghe các anh chị.